Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vâng, thưa quý vị, thì trong cái đời sống sinh hoạt của tăng đoàn của Đức Phật lúc còn tại thế, của 1250 vị tỳ kheo, thì cái sinh hoạt đó là khất thực. Ở đây quý vị có thấy qua những cái vị sư khất thực chưa? Thấy nhiều rồi phải không? Rồi đọc báo cũng thấy nhiều rồi phải không? Tuổi hổ vậy đó. Gần đây đó rồi còn phản ứng vũ chuyện cái chuyện đi khất thực đó. Nhưng mà cái thời Đức Phật còn tại thế là cái sự đó thanh tịnh, và nó có những cái quy định ở trong cái khất thực mà bây giờ một số cái truyền thống người ta vẫn còn giữ, mà cái truyền thống chính là của bên như hồi nãy thầy hướng dẫn đó, thầy dạy quý vị đó, tức là Nam truyền đó, tức là Theravada đó, là ở bên Tích Lan, bên Thái Lan, bên Lào và bên Campuchia. Tôi kể ngắn quý vị nghe một cái câu chuyện nó vui. Khi có một cái dịp chúng tôi có qua bên Thái Lan ở một tháng để tu tập ở trong một cái tu viện gọi là Quách Phật Nám, nơi đó có một cái tượng Phật Ngọc thiệt là lớn, không phải là cái Phật Ngọc ở chỗ Hoàng Cung đâu, nhưng mà cái chùa này cũng là một trong những cái chùa của những vị sư cả ở đó, tại vì đó có một cái vị thầy Việt Nam, sư bây giờ viên tịch rồi, sư qua học từ năm 70, rồi sư lưu lại ở Thái Lan luôn cho đến năm 2000 thì sư mới viên tịch. Thì ở đây để học thêm những cái phương pháp hành thiền, và trong đó có một cái điều là chúng tôi xuất gia từ ngoại quốc, mà ý nghĩa của khi thọ giới tỳ kheo là bố ma phá ác và khất sĩ. Thì bố ma phá ác là mình có thể hiểu qua kinh điển với mình học được, nhưng mà khất sĩ thì không có thực hiện được, tại ở ngoại quốc cũng không có điều kiện để ôm mình bác đi khất thực, mà về Việt Nam thì cái truyền thống đó mình lại không có quen, mà không biết tá túc ở đâu để làm được cái việc đó. Nhân cái cơ hội ở Thái Lan như vậy, thế là mới xin thực hành. Thì tôi chỉ phát nguyện 3 ngày thôi là đi khất thực để cho biết cái hạnh đó nó như thế nào. Thì thầy đó, nhưng mà cái truyền thống bên Nam truyền thì khi đi khất thực người ta cho gì thì ăn nấy, không có lựa chọn. Khi ôm mình bác đi thì tín thí đàn nang, trong nhà người ta đang nấu cơm, nấu cái gì đó thì người ta đem ra, người ta dâng cái đó. Người ta nấu cơm nếp thì người ta đem cơm nếp, nấu cơm gạo thì đem cơm gạo, người ta kho cá thì người ta đem cá, người ta chuồn chuồn châu chấu gì nó cũng bỏ vô.
Nói nghe ghê, làm gì chuồn chuồn châu chấu mà đem đi cúng dường Sư Tăng.
Thầy không thấy Thái Lan bán nguyên gánh chuồn chuồn hả?
Có thấy người ta bán thức ăn. Là có một lần đó là đi qua Campuchia thì đang ngồi trên xe chỗ
bọt cái... cạp nữa đó thầy.
Dạ đúng rồi, chỗ cái bến phà vậy đó. Thì thầy thấy cái đầu kia có một cái cô có đội nguyên cái mâm dung trùng mà nó vàng vàng, thầy tưởng là khoai lang chiên. Thầy mới trông cho cổ đi tới mua khoai lang mà sắc miếng miếng ra chiên ăn, dân ăn hàng mà. Tự nhiên tới gần thầy thấy trời ơi cào cào, với một mâm cào cào mà chiên giòn cũng cả mấy ngàn con mới được một cái mâm nó dung lên vậy đó. Rồi bà vừa bán cái vừa bóc vỏ miệng ăn, trời ơi thì gớm quá. Mà tôi nghĩ cái đó thức ăn thôi chứ ai dám dâng cái đó cúng cho Chư Tăng.
Trời có đó thầy. Thì họ mà mua cái gì đó thì họ dâng cúng cái đó. Thì kể vui quý vị là khi mà mình cũng biết được nhiều cái lắm. Khi ở bên Bắc Tông mình không có rành, nhưng mà bên Nam Tông, khi tôi qua đó là vào trong cái tuần của tháng 9 âm lịch. Thì ở bên Thái Lan đó, thì theo Nam truyền thành họ hậu an cư. Có thể cái dùng cái đó là hậu an cư, tại vì an cư từ rằm tháng 7 tới rằm tháng 10, còn mình rằm tháng 4 tới rằm tháng 7. Thì khi trong mùa đó tôi nôn nao lắm, trời cả đêm tôi ngủ không được, tôi chờ tới sáng mai để tôi đi khất thực. Nhưng mà sư đó, sư biết ý, thì sư có nói với tôi rằng thầy tu bao gần 20 năm ở bên Bắc Tông không có quen, thành ra sợ thầy đừng có ngại khi mà đi mà có những cái đồ ăn mặn. Nhưng mà thực sự tôi đi là để tôi muốn biết cái hạnh thôi. Còn thực tế ra tôi thấy trong phòng sư đó là vẫn có nước tương, vẫn có muối mè. Thì tôi nghĩ mình đi cho biết cái hạnh, còn về nhà mình vẫn ăn cơm với mấy cái đó được. Còn đi thì có tùy nghi. Thì phải học cái cách. Quý vị biết không phải dễ. trước tiên đó là sáng sớm tôi nôn nao, tôi ngủ không được, tôi thấy vừa thấy 3 giờ đánh kẽn dậy để ngồi thiền, xong ngồi thiền xong 4 giờ là tôi đã chuẩn bị qua phòng sư để cho sư hướng dẫn đi rồi. Thì sư thấy tôi nôn lắm, sư nói thầy phải đợi một chút, mặt trời á nó ló vô tới sân chùa đó thì ông sư mới được ra khỏi chùa. Minh tướng xuất hiện đó, rồi đến tối đó mà mặt trời lặn rồi đó là ông sư không có được ra đường. Đó thì quý vị biết, đi ra đường thì đến khi mà đi ngang cái một cái hàng, quý vị biết còn thức ăn thì bán đầy đó, ai muốn cúng thêm cái gì thì ra đó, xin lỗi ngay chặt heo quay, vịt quay, gà quay, thấy nó đầy đó, chặt xong rồi từng miếng tới bỏ vô bình bát đó. Thì sư mà mở ra thì sư có một cái đùi gà, thì tôi ở đằng sau cũng có một cái đùi gà.
Thưa thầy, tôi nghĩ thầy không cần phải mở bát, tại vì trong luật có cho, tức là mình tôi nhớ là trong luật có cho là mình cảm thấy cái thức ăn đó mà mình nghi nó không an toàn, hoặc giả là người ta phát tâm nó không đúng pháp, mình có quyền mình đậy bình bát lại, mình nhận tấm lòng xong rồi mình đi tiếp.
Thầy, cái này là đang học với sư mà, tôi đã nói sư mà trước mà sư dừng là con dừng, sư đi thì con đi, thành là sư mà mở bát cá vô bát sư thì cá phải vô bát tôi.
Kiểu này khổ rồi, thầy là chiếc xe lôi, tức là nó phải lệ thuộc vào cái người đạp xe lôi ngoài trước. Cho nên có một lần hình như nghe nói là ông sư dẫn thầy đi khất thực mà ông rửa chân, cái thầy cũng đứng lại, thầy vòng vô thầy rửa chân, phải không?
Đúng rồi, cái đó có mấy chị ở bên Khanh Gia kìa, nó đi Lào đó. Ông sư ông đi trước, thành ra ông đi theo đoàn, mình phải đi theo. Một hồi mình thấy đang đi trên lề, tự nhiên sư bước xuống, cái mình phải đi theo. Cái xong cái tự nhiên cái sư vô vũng nước, tôi nói ủa sao lại có cái lệ đi vô vũng nước nữa. Ai ngờ sư nó dính sừng lên sình cho chân, cái sư tới vũng nước sư rửa chân lên, tôi hố hàng tôi phải vô vũng nước luôn. Mấy thầy ở phía sau, thầy Lệ Minh, thầy Thiền Hữu, thầy cười, thầy che miệng, thầy cười, thầy nói tôi biết ông hớ rồi. Người ta đi rửa chân mình cũng quẹo theo, mấy thầy nó đi xếp hàng một mà đi. Thời Đức Phật còn tại thế đó là vẫn cái truyền thống đó, người ta gọi là cái Phật giáo nguyên thủy đó, họ muốn sống theo lại cái thời Đức Phật nó như vậy. Thì ở đây Ngài Tu Bồ Đề cũng sống như vậy, và theo cái trình tự ở trong cái luật của Đức Phật á, là theo thứ tự để mà khất thực. Buổi sáng là tăng đoàn đi theo một cái hướng này là xếp hàng đi hết, rồi qua ngày hôm sau đi qua một cái hướng khác. Thì bất luận đi cái hướng đó, cái con đường đó là nhà giàu, nhà nghèo, bần cùng, hạ tiện, quyền quý, quý tộc vân vân, là bất luận đi hết nhà nào cũng khất thực theo cái thứ đệ để mà khất thực như vậy, chứ không có lựa chọn. Nhưng đặc biệt Ngài Tu Bồ Đề thì lại lựa. Ngài Tu Bồ Đề quý vị biết lựa cái gì không? Ngài đi khất thực, Ngài chỉ lựa nhà giàu Ngài mới khất thực, nhà nghèo Ngài không ngó. Thành ra tăng đoàn người ta đi theo hàng hết, tự nhiên Ngài tách ra, Ngài tách ra những nhà nào mà giàu đó Ngài mới đi tới khất thực, còn nhà nghèo đó Ngài không bước tới. Thì hồi đầu đó, lúc đầu thì tăng đoàn thì không để ý, nhưng mà sau này đó thì mới phát hiện ra ông này sao lạ ha, cứ tới nhà nghèo á thì ông đi luôn, còn tới nhà giàu thì ông rẽ vô đó. Ông thấy nhà cửa khá giả rồi đó, cỡ như 3 lầu 4 lầu rồi đó là ông dừng lại, còn nhà nào mà nhà tranh lụp sụp đi thì thấy cảnh nghèo là thấy không có, cái vị này không có ghé. Thì ở đây đó Ngài Tu Bồ Đề lại có cái đặc biệt là Ngài chỉ đi khất thực nhà giàu thôi, chứ nhà nghèo nhất định Ngài không có ghé. Lỡ hôm nào mà đi tới cái vùng đó xui không có nhà giàu đó, thà nhịn đói đi về chứ cũng nhất định không xin nhà nghèo. Đến khi đó tăng đoàn mới phát hiện ra cái kỳ lạ của Ngài Tu Bồ Đề thì họ cũng mỉa mai lắm. Một lần đi tới một cái khu đó đó là đa phần là nhà giàu không, thì đó mấy vị mới nói bây giờ đó tới cái khu này đó, dù mà kẻ nghèo đó mà có quỳ trước mặt á cũng không có ai mà hỏi tới đâu. Người giàu đó mà ở tuốt trong rừng sâu đó thì là cũng có người đến để làm thân. Thì ở cái thành Tỳ Xá Ly này đó là đa phần nhà giàu là không à. Thì chẳng hay hôm nay Đại Đức đã tìm được nhà nào chưa? Đó, mấy ông thầy cũng cắt cớ cũng nói đó. Thành ra người ta nói gì? Phú quý thì sao thầy? Có một cái câu mà phú quý thâm sơn cái gì cũng tìm đến, mà bần cùng cái gì cũng không ngó tới đó.
Bần cùng náo thị vô nhân vân,
đáo,
vô phú chứ. Tại sơn lâm hữu khách tầm.
Đó, phú
tức là nghèo mà ở giữa phố thị cũng chẳng ai hỏi một câu, nghèo mà ở núi sâu thì cũng
dậu
đủ lượt người ta giàu xin lỗi
giàu
dạ
nghèo bần, ở núi xin lỗi chết luôn
bần cư náo thị vô nhân vấn phú tại sơn lâm ngũ khách tầm.
Thành ra đó là các thầy khác mới nói là hôm nay đó người mà nghèo mà trước mặt thì ổng cũng không dòm đâu, người giàu mà trên núi ổng cũng leo lên đó, mà hôm nay là cái thành này là nhà giàu không à, chẳng hay hôm nay ông đã kiếm được cái nhà giàu nào chưa, cũng hỏi cắt cớ cũng sách khóe vậy. Thì ngài Tu Bồ Đề mới đáp: thưa quý đại đức, không phải tôi không để ý đến người nghèo, mà trái lại còn có thể nói tôi luôn luôn đứng về phía những người nghèo. Sở dĩ tôi không đến xin ở những sở dĩ tôi chỉ đến xin ở những nhà giàu mà không đến xin ở những nhà nghèo, thực sự là vì tôi có tâm nguyện riêng, thưa các đại đức. Hiểu cho. Thì mấy vị này á cũng chưa có buông tha, thấy cái hành vi này nó kỳ, thì các vị này mới nói: thì đại đức chỉ muốn đến những nhà giàu, không thèm đến nhà nghèo, bởi vì đại đức muốn ngày nào cũng được ăn sung mặc sướng đầy đủ bổ dưỡng, hèn chi thân thể của đại đức trong tráng kiện mập mạp như thế kia. Thì đó, thì lúc đó ngài Tu Bồ Đề mới nói như thế này: thưa đại đức, xin quý đại đức đừng nói như vậy. Tôi đến nhà giàu khất thực không phải là để vì cái miếng ngon vật lạ. Nếu chỉ cần ăn cái miếng ngon vật lạ đó cho sung sướng đó, thì tôi không cần phải xuất gia học đạo, tại nhà đã giàu sẵn rồi. Nhưng vì sao tôi không đến khất thực ở những nhà nghèo? Tại vì tôi nghĩ người nghèo khổ là đã tự nuôi lấy gia đình của họ rất khó khăn vất vả rồi, làm sao dư để cúng dường cho chúng ta. Dù họ có muốn tự ý phát tâm thì họ cũng chỉ có lòng mà sức thì không đủ. Chúng ta đã không có lương thực để giúp đỡ họ thì thôi, lại còn bắt họ phải chịu thêm gánh nặng nữa hay sao? Trong khi đó, đối với những người giàu có, một bữa cơm cúng dường thì có đáng kể gì đâu. Bởi vậy mà tôi tâm nguyện rằng tôi chỉ khất thực ở nhà giàu mà không đến người nghèo để khất thực. Nghe Tu Bồ Đề nói rõ tâm nguyện như vậy, các vị tỳ kheo kia chỉ biết im lặng chứ không biết nói sao nữa. Thì đây là một cái nghi án cho quý vị nha. Theo quý vị như vậy đã đúng chưa? Thì quý vị sẽ nghe tiếp cái này nè. Để một hồi nữa cho quý vị hai cái mệnh đề để quý vị suy nghĩ. Nhưng ngược lại, trong tăng đoàn của Đức Phật lại có một vị, cũng trong thập đại đệ tử của Đức Phật lại có một cái tác phong tương phản với cái ngài Tu Bồ Đề. Thì đó là ngài Maha Ca Diếp, tức là ngài Đại Ca Diếp. Thì ngài Đại Ca Diếp này đó, thì là trong khi ngài Tu Bồ Đề thì chỉ khất thực cho nhà xin khất thực ở tất cả nhà giàu thôi, còn ngài Đại Ca Diếp đó thì lại khất thực nhà nghèo không. Nhà giàu ngài Ca Diếp không đếm xỉa đến, không ngó ngàng đến nhà giàu mà chỉ đi tìm nhà nghèo để khất thực. Thì quý vị biết đến nỗi mà ngài Ca Diếp khất thực đến nỗi một cái bà lão ăn mày trong sử sách chép, và khi mà làm thành phim mình coi mình cũng sợ nó phim hoạt hình đó thưa thầy. Cái bà lão nghèo ăn xin mà thưa quý vị còn bị hủi nữa, bị cái gì đó cùi phong á, mặt có làm nám chảy mũ vậy đó, mà còn một cái bát cái cháo mà nó rớt mũ vô trong đó đó, nó làm phim nó rớt mũ vô trong đó. Mà ngài Ca Diếp đi tìm cho được tới cái người nghèo tới cùng đó để ngài xin cái đó. Thì cái bà lão mà bị phong cùi đó mới nói: tôi còn có một cái chén cháo này à, mà nó lỡ nó rớt cái gì đó, kêu là cái gì, mũ hả, nó rớt cái mũ xuống vô rồi, làm sao tôi dám dâng cúng cho ngài. Ngài Ca Diếp vẫn tự tại nói: không sao, bà cứ xớt cho tôi đi đó. Rồi cuối cùng bà lão cũng ngại ngùng mà run run đưa cái tay ra, thì ngài cũng xớt một phần cái cháo đó và ngài hút liền tại chỗ trước mặt bà đó. Tôi coi cái đó xong gai óc tôi nó cũng nổi lên. Thì bây giờ đó, ngài Tu Bồ Đề đó thì chỉ khất thực với nhà giàu không, còn ngài Maha Ca Diếp đó thì khất thực với nhà nghèo không. Thì theo quý vị đó, cái nào quý vị chọn lựa? Chuyện này sẽ được đưa lên Đức Phật phân xử đó. Thì bây giờ tạm thời cho quý vị làm quan tòa đi, rồi quý vị sẽ nghe lời của Đức Phật phân xử nó như thế nào. Bây giờ ai cảm thấy đồng ý với ngài Tu Bồ Đề là khất thực nhà giàu là đúng, giơ tay lên. Tôi giơ đầu tiên. dơ mạnh lên đi. Ủa sao nhà giàu mà ít quá vậy? Chị Lan, chị Cúc. À, chị Cúc nhà giàu không? Rồi bỏ xuống. Rồi quý vị nào mà đồng ý với ngài Maha Ca Diếp là khất thực chỉ nhà nghèo thôi luôn cả bà lão ăn mày, giơ tay lên. Thầy giơ tay gì vậy thầy? À, hai bên đồng nhau.
Tại vì tôi biết nhà giàu cũng khóc. Đúng không? Nhà giàu mà cũng khóc thì nhà nghèo nó còn khóc thê thảm hơn nữa, cho nên khổ đi đâu, ở chùa cũng có chè đậu ăn dài dài.
Thì đó thưa quý vị, thì ngài á, Maha Ca Diếp đó thì mới lý luận như thế này nè. Chúng ta xuất gia làm sa môn giữ đạo và hành trì giáo pháp, đó là ruộng phước cho người đời. Chúng ta thọ nhận sự cúng dường của thí chủ là tạo cơ hội cho họ tăng trưởng phước huệ. Sở dĩ tôi chỉ đến khất thực ở những nhà nghèo là vì tôi muốn cho họ gieo trồng phước đức, nhờ đó mà họ thoát được cảnh nghèo khổ trong kiếp vị lai. Còn người giàu vốn dĩ họ đã nhiều phước báu, vậy hà tất phải thêm hoa cho thêm gấm, thêm hoa thêm gấm cho họ làm gì? Lời lẽ giải thích của tôn giả Ca Diếp vừa có vẻ như biện bạch cho chính mình và vừa cũng có vẻ như muốn thuyết phục Tu Bồ Đề. Nghe xong, Tu Bồ Đề gật đầu đồng ý, và vì không muốn người khác phải theo quan niệm của mình, và tôn giả mới nói: xin ăn nhà giàu hay nhà nghèo cũng vì đều lợi ích của chúng sanh. Thưa sư huynh, trong Phật Pháp có nhiều cánh cửa phương tiện, chúng ta mỗi người có thể hành trì theo hạnh nguyện riêng của mình, vì chung quy cũng đều là giáo pháp của Phật. Thì đó là hai cái sự tranh luận như hồi nãy tôi giải trình cho quý vị thấy. Và trong tôi nghĩ rằng khi mình đọc trong những cái hành trạng của những cái vị thánh tăng, mình cũng đều phải có suy nghĩ rơi vô trường hợp mình xử sự nó như thế nào. Nhưng mà thực ra đó thì nói cho nó vui, với nhưng mà nó tương phản như thế này thì nó cũng khó xử lắm. Mình biết ai giàu, thực sự là cái giàu, cái lòng đến với đạo thì cái điều đó nó quan trọng. Chứ còn cái giàu, cái vật chất thì nó tiền tài như phấn thổ mà, nhân nghĩa tợ chơn kim mà. Thành ra cái điều đó là một cái điều nó quan trọng. Nhưng mà thái độ khất thực và những lời đối đáp giữa hai tôn giả Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp trở thành hai mũi nhọn đối chọi nhau. Khi Đức Phật biết được việc này và Ngài không đồng ý hết cả hai, Đức Phật quở trách: cả hai đã khất thực không đúng với giáo chế. Khất thực không đúng phép là phải theo thứ đệ hành khất, không được lựa chọn giàu nghèo, không được phân biệt dơ sạch, và oai nghi lúc nào cũng phải nghiêm túc. Đức Phật chỉ kết luận cho hai cái điều đó nó hoàn toàn nó không đúng và phải theo cái thứ đệ. Giờ nãy chúng tôi kể quý vị đó là Ngài đi trên đường đó mà thấy cái nhà đó mà thấy nghèo là Ngài không có vô, Ngài phải đi tới nhà giàu, dù rằng á ngày hôm đó nhịn đói Ngài cũng không có chịu vào nhà nghèo. Còn trong khi Ngài Ca Diếp, Maha Ca Diếp thì là đi khất thực, thấy nhà giàu thì không thèm ngó tới, mà chỉ đi tìm cho người nghèo, nghèo tới bần cùng đó là Ngài mới tới. Thì Đức Phật quả trách như vậy, không có theo cái thứ tự, không theo cái thứ đệ để khất thực. Trên cái con đường đó mình gặp người giàu, người nghèo, tất cả là nhân duyên của Phật Pháp hết. Và quan trọng là mình phải giữ được cái oai nghi. Thành ra quý vị thấy những cái vị sư Nam Tông họ rất là đỉnh đạt oai nghi, họ đi đó mà đi mình nhìn xong mình cũng sanh cái tâm nữa. Đi chân trần, đầu tròn, áo vuông, ôm bình bát đi, từng bước nó khoan thai, khoan dung. Chính cái hình ảnh đó mà chiêu cảm cho những cái anh em của Ngài Ca Diếp, của Ngài Xá Lợi Phất, của Ngài Mục Kiện Liên, mà đem những cái đồ đệ của mình quy y với Đức Phật để mà trở thành một cái tăng đoàn 1250 người đó. Thì đó là một trong những cái mà đặc biệt của Ngài Tu Bồ Đề. Và cái phần tiếp theo của những cái pháp hội lớn, những pháp hội Kinh Kim Cang, pháp hội của Pháp Hoa, xin lỗi, pháp hội của Bát Nhã, thì quý vị sẽ nghe Thầy Thiện Thuận ở đây giải trình tiếp cho quý vị. A Di Đà Phật.
Kính thưa cùng đại chúng, trong suốt 49 năm thuyết pháp của Đức Phật theo lịch sử của Bắc truyền, thì Đức Phật đã nói về Bát Nhã suốt 22 năm. Quý vị biết được cái tính chất quan trọng của giáo nghĩa Bát Nhã như thế nào rồi. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Có nghĩa là khi mới xuất gia, xin lỗi, khi mới thành đạo, Đức Phật nói liền Kinh Hoa Nghiêm 7 ngày đêm liên tục. xin lỗi, 21 ngày đêm 3 tuần. Suốt 21 ngày đêm Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, nói trong Đại Định và Pháp Hội Hoa Nghiêm chỉ có các vị Bồ Tát thượng thủ trong 10 phương vân tập về để nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên có câu là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là đầu tiên nhất Đức Phật nói Hoa Nghiêm suốt 21 ngày. A Hàm thập nhị phương đẳng bát, tức là nói kinh A Hàm 12 năm, kinh Phương Đẳng 8 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm là 22 năm xuyên suốt Đức Phật nói hệ tư tưởng Bát Nhã. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, tức là 8 năm cuối đời Đức Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Như vậy suốt 22 năm thuyết về giáo nghĩa Bát Nhã, trải dài 16 hội ở 4 nơi, đều có mặt của tôn giả Tu Bồ Đề. Nhưng điều mà làm cho mọi người phải kính ngưỡng đó chính là ở chỗ chứng được nghĩa không và những giọt nước mắt của tôn giả Tu Bồ Đề giữa Pháp Hội Bát Nhã được Đức Thế Tôn thọ ký và khen ngợi, đó là giải không đệ nhất. Và một hôm khi Đức Phật cùng với đại chúng tỳ kheo tu tập ở tại Kỳ Viên Tinh Xá, thì hôm đó Đức Phật quán căn cơ của tất cả mọi người dần dần đã thâm nhập vào Bát Nhã. Cho nên Ngài muốn mọi người phải chứng được nghĩa Bát Nhã, Đức Phật chuẩn bị thuyết Kim Cang Bát Nhã. Thì cả 100.000 đệ tử sau khi khất thực ở các nơi câu hội về, nhiễu quanh Đức Phật và ngồi im tĩnh tọa. Tức là ngồi im, không ai dám nói tiếng nào. Trong chúng im lặng như tờ và Đức Phật nhắm mắt vẫn ngồi trong thiền định. Và lúc bấy giờ, tôn giả Tu Bồ Đề là người đầu tiên đứng lên trước sự dè dặt của bao nhiêu huynh đệ không dám hỏi Đức Phật. Tôn giả Tu Bồ Đề mới sửa lại y áo, ở trong kinh là gọi là trịch áo bài vai phải, cái đó trong luật gọi là thiên đản hữu kiên. Hữu kiên tức là cái vai phải, thiên đản tức là cái áo đó nó lệch một bên. Thì cái trang phục Ấn Độ là thường là nó quấn chéo chéo, mà quấn hai ba lớp vậy đó, quấn vòng vòng. Cho nên quý vị biết trang phục Ấn Độ không có tốn tiền công may, khúc giải rồi quấn cũng xong. Thì bây giờ các thầy dịch kinh thì không có dịch là trịch áo bài vai phải, nên mà là sửa sang pháp phục, chỉnh trang lại pháp phục cho nó ngay ngắn, tại vì quấn đó mà đứng lên ngồi xuống là nó sẽ xóc xếch, cho nên là chỉnh trang lại pháp phục cho nó trang nghiêm, cho nó ngay thẳng. Thì tôn giả Tu Bồ Đề sau khi sửa sang y phục rồi, quỳ xuống trước Đức Thế Tôn đảnh lễ và bạch như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con đều biết Thế Tôn là bậc tối thiện nhiếp hộ tất cả chúng con, nhưng đối với hàng thiện nam tính nữ phát tâm Bồ Đề thì làm thế nào để được an trụ? Với những vọng niệm nhiễu loạn như thế thì làm thế nào có thể hàng phục được? Xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót đại chúng mà chỉ dạy cho chúng con. Câu hỏi của tôn giả Tu Bồ Đề, đây là một câu hỏi mà quán tất cả những mối nghi trong đại chúng có mặt ở đó, đại diện cho đại chúng để nêu lên cái điều nghi ngờ của mình. Cho nên Đức Phật rất hoan hỷ và cả đại chúng cũng đồng tán thán khen ngợi tôn giả hiểu rõ căn ý của đại chúng. Đức Thế Tôn đáp: Như muốn an trụ nơi tâm Bồ Đề không bị vọng niệm quấy rối, thì khi bố thí nên hành bố thí vô tướng, khi độ sanh nên hành độ sanh vô ngã, nên y theo đó mà an trụ, y theo đó mà hàng phục. Câu kinh hay quá. Đức Phật dạy, thầy biết quý vị đang muốn nghe tiếp phải không? Đang muốn nghe tiếp mà không dám vỗ tay. Thôi thì vỗ luôn đi, lẹt đẹt lẹt đẹt. Trước khi đọc tiếp cái đoạn này, thầy xin phép giải trình thêm một tí để quý vị hiểu rằng tôn giả Tu Bồ Đề đưa ra hai câu hỏi đối với Đức Thế Tôn. Thứ nhất là những người mới phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề nha, chứ không phải phát tâm tu đâu. Phát tâm tu chúng ta cũng phát tâm tu nè, nhưng mà chưa chắc gì phát tâm Bồ Đề. Cũng tới chùa, cũng mặc áo tràng, cũng ăn chay, cũng niệm Phật, mà đụng tới cái biết tay tao. Thì cái đó là chỉ phát tâm tu thôi, chứ chưa có phát tâm Bồ Đề. Tại vì phát tâm tu đó, thì quý vị biết, thỉnh thoảng vọng tâm nó sẽ vọng khởi, và chúng ta sống với lại tập khí nghiệp của mình. Và tập quán nghiệp với cái tập khí đó, nó sẽ chi phối chúng ta tiếp tục tạo nghiệp. Còn khi phát tâm Bồ Đề, tức là lòng an trụ trong chánh pháp, nhất định cho dù có tan xương nát thịt vẫn hướng về chánh pháp, dù công phu tu tập chưa có nhiều. Còn mình phát tâm tu, chùa này được thì tới, không tôi đi chùa khác. Có Phật tử viết thư gửi cho thầy đó, viết thư là tới đây tu tập phiền não quá, cho nên là xin phép vắng mặt một thời gian. Nghe thấy tội nghiệp quá. Đó không phải là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm rất là vững chãi. Mà quý vị biết, để có được tâm Bồ Đề không phải chúng ta khơi khơi là có đâu. Cũng phải tu tập nhiều năm, nhiều tháng mới có được cái tâm Bồ Đề. Rồi giữ tâm Bồ Đề còn khó hơn nữa. Dạ đúng rồi. Thầy anh bảo thầy nhắc là phiền não tức Bồ Đề. Thì đúng đó. Tức là trên bản thể, phiền não với Bồ Đề không phải là hai. Thì ở nghĩa không, lát nữa sẽ cho thầy biết thế nào là phiền não, thế nào là Bồ Đề. Quý vị biết, tại vì có một người Phật tử nói, thầy sao tự nhiên mà ngồi hai thầy ngồi thuyết pháp, con thấy tội nghiệp thầy anh bảo quá, sao già ghê luôn. Nó thể cười được, có nghĩa là phiền não tức Bồ Đề. Thưa đại chúng, xin nhắc lại là tôn giả Tu Bồ Đề đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là đối với những người mới phát tâm Bồ Đề đó, làm thế nào để an trụ trong tâm Bồ Đề? Và thứ hai là tâm nó luôn vọng động thì làm thế nào để hàng phục cái tâm này? Thì Đức Thế Tôn trả lời hai câu rất là rõ ràng. Thứ nhất, muốn an trụ nơi tâm Bồ Đề không bị vọng niệm quấy rối thì khi bố thí nên hành bố thí vô tướng, khi độ sanh nên hành độ sanh vô ngã. Đó chính là an trụ, tức là tu cái pháp vô trụ tướng bố thí và vô trụ tâm dụng công. Khi bố thí mà còn trụ tướng bố thí thì đó không phải là bố thí. Bố thí mà còn thấy mình đang cho, và người đối diện là đang nhận, và thấy cái tặng phẩm của mình đang cho, thì bố thí như thế vẫn còn vướng kẹt ở tự tâm của mình. Như thế không thể gọi là an trụ được, mà nó bị tất cả những cảnh nó chi phối. Nếu dụng tâm tu tập như thế thì gọi là bố thí ba la mật, hay còn gọi là tam luân không tịch. Cả ba phương diện thầy vừa nêu không vướng bận ở nơi lòng của mình, đó gọi là tam luân không tịch. Rồi khi độ sanh mà mình thấy còn có chúng sanh để độ, còn thấy mình là bậc thầy để độ chúng sanh, thì như vậy gọi là trụ vào ngã tướng, hay là chấp ngã mà độ sanh. Như vậy không bao giờ đạt được sự rỗng rang, cho nên vọng niệm vẫn quấy rối. Bố thí mà không thấy mình bố thí, đó mới thật là bố thí. Độ sanh mà không thấy mình độ sanh, đó mới đúng nghĩa của độ sanh. Còn thấy có chúng sanh để độ, còn thấy mình độ, còn thấy có người nhận đồ của mình, còn thấy ân huệ của mình ban ra, và còn thấy mình là người đang làm việc ân huệ, thì đó chính là những nguyên nhân làm cho phiền não nó vọng khởi. Chỉ có vô ngã, vô tướng, vô trú, vô chấp, đó là cách duy nhất để an trụ được tâm của mình và hàng phục được tâm của mình. vô tướng bố thí, vô ngã độ sanh, tu bồ đề, thậm thâm liễu giải đạo lý và nghĩa thú này. Cho nên tôn giả cảm kích vô cùng ân đức của Đức Phật và quỳ xuống mà khóc, khóc như chưa từng được khóc, nước mắt chảy ra khi đã hiểu được lời của Đức Phật dạy, đó là vô trụ tướng bố thí, vô trụ ngã độ sanh, mà trong suốt thời gian hành trì tu tập tôn giả đã vướng phải. Thứ nhất là vướng phải cái chỗ khất thực nhà giàu, vì ngài tội nghiệp cho nhà nghèo, ngài thấy thương, thì như vậy vẫn còn thấy rằng mình đang gieo phước điền cho họ, đang thương xót họ, là đã trụ tướng và trụ tâm, hay là trụ vào ngã chấp. Cho nên khóc quỳ xuống mà rơi nước mắt, bạch với Đức Thế Tôn như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, từ khi con làm người đến nay, đạo lý sâu xa vi diệu như thế này, hôm nay con mới được nghe lần đầu. Từ đây con không còn vướng vào chấp pháp hay chấp ngã, bốn tướng ngã chấp, xin lỗi, bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả, từ nay không còn trói buộc con được nữa. Lìa tất cả các chấp trước mới thấy được lý không, lìa tất cả các danh tướng mới thấu đáo được nhân sinh. Hôm nay con đã thể hội được tâm ý của Như Lai, như là nhận thức rõ được chính con vậy. Từ lời bộc bạch này, và Đức Thế Tôn đã hiểu được khả năng của tôn giả Tu Bồ Đề liễu giải hoàn toàn về tánh không, thực chứng được tánh không, cho nên ngài khen ngợi giữa pháp hội Kim Cang Bát Nhã: Tu Bồ Đề là người giải không đệ nhất trong thánh đệ tử của ta. Nhưng Đức Phật rất hay, Đức Phật làm thêm một động tác nữa, giúp cho tôn giả Tu Bồ Đề củng cố được niềm tin trên cái con đường hành hóa. Bởi vì hiểu được nghĩa không, chứng được nghĩa không, nhưng để trình bày được nghĩa không cho tất cả mọi người hiểu, điều này khó vô cùng. Tại vì nếu mà nói cái gì cũng không không, người ta sẽ nói mình là cái người kỳ quái. Thì Đức Thế Tôn biết được tôn giả Tu Bồ Đề đã chứng được nghĩa không, nhưng điều này rất là khó, rất là khó cho tôn giả Tu Bồ Đề trên cái con đường mà hoằng quá. Quý vị biết 22 năm Đức Phật nói về hệ tư tưởng Bát Nhã, tôn giả Tu Bồ Đề rất ít khi vắng mặt, và khi vắng mặt là về bạch với Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn nói lại cho con nghe về cái nghĩa không. Xuyên suốt 22 năm, quý vị thấy khó không? Khó. Quân tu đây còn có người xin tỳ nữa kìa, còn có người xin phép nữa kìa, hôm nay mắc đám cưới cho nên không đi tu được, mai mắc đưa dâu, bữa nọ không biết mắc đưa gì. Cho nên Đức Thế Tôn thương tôn giả Tu Bồ Đề và nhắc lại một câu chuyện xưa ở tiền kiếp của Đức Thế Tôn để củng cố thêm niềm tin cho tôn giả Tu Bồ Đề bắt đầu dấn thân vào con đường hành đạo đầy gian nan, vì với tư tưởng của nghĩa không rất khó trong thời đại đương thời của Đức Phật, rất là dễ bị trùng lập với lại các ngoại đạo chấp vào không. Thì cái tư tưởng không đó khi kẹt vào nó còn nguy hiểm hơn là chấp có. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn biết rằng tôn giả Tu Bồ Đề đã lìa xa mọi chấp trước vì lòng từ bi, cho nên ngài mới nói như thế này: Này Tu Bồ Đề, trong đời quá khứ ta từng tu ở trong núi sâu, trải qua một đoạn nhân duyên như thế này. Khi ta đang tĩnh tọa bên một gốc cây to, nhắm mắt nghiền ngẫm những lẽ huyền bí của vũ trụ và khởi nguyên của nhân sanh, bốn bề gió mát, hoa cỏ phất hương u nhã, bỗng nhiên có một trận cười lạnh lót vang lên. Ta mở mắt nhìn xem, thì ra có một đám cô nương yêu kiều diễm lệ đang đứng trước mặt ta như thách thức. Bọn họ mặc những y phục của cung nhân, châu ngọc óng ánh, khiến người mới nhìn không tưởng là tiên nữ trên trời thì cũng là vương phi chốn nhân gian. Họ nắm tay nhau cười nói đến trước mặt ta và hỏi rằng: "Này ông đạo ơi, ở chỗ núi cao rừng rậm này sao dám ngồi tu một mình? Bộ ông không sợ cọp beo hùm sói sư tử tới hại ông à?" Ta nhìn các cô ngồi nghiêm chỉnh đáp: "Thưa các cô nương, ở trong núi sâu này mà tu đạo đích thị chỉ có mình tôi. Tu hành không nhất định phải có nhiều bạn lữ. Người có lòng từ thì rắn độc, thú dữ không làm tổn hại. Ở chốn thành thị, những thứ tiền, bạc, sắc đẹp, quyền lực, những thứ đó còn hiểm độc hơn cả xài lan hổ báo của núi rừng này." Sau khi ta nói như vậy, bọn cung nữ kia liền từ bỏ thái độ kiêu mạn, cung kính thỉnh ta thuyết pháp. Ta bèn ngắt một bông hoa nhỏ bên cạnh, tiếp tục nói: "Này các cô nương, người đời xưa ưa tìm cầu khoái lạc, nhưng khoái lạc cũng có thứ chân thật, có thứ giả dối, có lâu dài và có ngắn ngủi tạm bợ. Thiệt là mọi người đều bị mê hoặc bởi thứ khoái lạc hư giả ngắn ngủi này. Giống như đóa hoa này tuy đẹp thật nhưng không vĩnh viễn nở hoa và tỏa hương. Tuổi trẻ với sắc đẹp, sức khỏe và quyền lực đều không đủ cho chúng ta nương tựa. Người đời quý ở chỗ học đạo, mong được thăng hoa sinh mệnh, kéo dài sức sống, đó mới là điều quan trọng." Khi ta đang nói, bỗng có một người mặc y phục của quốc vương, tay cầm gươm báo, từ gốc cây bước ra đến bên cạnh ta và quát lớn: "Mi là ai, dám cả gan đùa cợt với cung phi của ta?" "Thưa đại vương, xin phép hỏi quý danh của ngài và xin đừng hạ nhục người khác như thế." Ta thấy người này với vẻ hung bạo cho nên phải hỏi như thế: "Ngươi ngủ mê hay sao?" Nhà vua hung hăng nói: "Oai danh của ta chấn động khắp nơi, ngươi há không biết ta là Ca Lợi Vương hay sao? Hèn gì dám cả gan mê hoặc cung phi của ta." "Thưa đại vương, xin ngài đừng nói thế. Người tu hành nhẫn nhục không mắng trả lại nhà vua, nhưng ngài tạo khẩu nghiệp ấy, tương lai sẽ gánh lấy quả báo." "Người tu hành nhẫn nhục à, ta sẽ cho cắt đứt thân thể ngươi ra từng mảnh, xem ngươi có tu được nhẫn nhục hay không." Tu Bồ Đề, lúc ấy Ca Lợi Vương xuống gươm xẻo tai, móc mắt, xẻo mũi, chặt hai tay, hai chân ta đứt ra từng đoạn, mà ta muốn vì độ sanh, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, lúc ấy không có chút gì sân hận. Ta theo tinh thần độ sanh vô ngã, dần dần tu tập tích phước, trang nghiêm quả Phật, tu Bồ Đề. Hành hung người không thể thắng người, chỉ có người hành nhẫn nhục mới là người chiến thắng cuối cùng. Quý vị biết, khi nghe Đức Thế Tôn kể lại cái câu chuyện này, tôn giả Tu Bồ Đề rất là cảm động, và ngài thể hội được chân lý vô ngã tối cao trong đời sống tu tập của mình, nhất là đối với nghĩa không. Nếu như không hội ngộ được chân lý vô ngã này, nhất định không bao giờ có thể hoằng truyền được tánh không ở trong giáo pháp và cuộc đời hoằng hóa của mình. Đọc câu chuyện này, thầy cảm thấy hơi nhột một chút. Tức là mình hiểu cái triết lý tánh không, triết lý vô ngã của đạo Phật. Vậy mà bây giờ đó, sợ chó cắn, sợ kiến cắn, tự nhiên thưa thầy, nói thiệt với thầy và đại chúng, không biết là cái công trình sắp tới xây dựng cái ngôi chùa đó, nó có đúng tinh thần vô ngã, vô trụ tướng ở giải không của tôn giả Tu Bồ Đề, còn làm chùa thế này, còn làm chùa thế kia. Nếu mà không làm chùa thì lấy cái gì để tu tập? Nhưng mà nếu mà lấn sâu vào và bị lệ thuộc vào cái công việc này, chắc chắn sẽ không có được bình yên, không được an ổn. Nhưng mà bây giờ mà muốn được bình yên an ổn thì nằm trên cái võng treo toàn ten. Thật giờ có đất rồi đó, treo võng dưới gốc cây nằm thoải mái, mưa chỗ nào che chỗ đó, nắng chỗ nào dội chỗ đó, cũng xong. Xong một đời nhưng mà lại không đem tới lợi lạc cho ai. Cho nên thật sự mà nói, trong lòng vẫn có những cái mâu thuẫn nó xảy ra ở trong cái công trình lớn này. Cái này là tâm sự thật, tại vì thầy thấy nặng nề cho Phật tử quá, trả tiền đất xong là đã mệt lắm rồi, phải không? Chính bản thân thầy cũng thấy mệt nữa.
Nếu mà như vậy thì để tôi kể một câu chuyện để cho thầy với quý vị nghe, nó cũng có liên quan. Xin phép thầy.